SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay bên kia đầu dây là ông Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán Lộc Trịnh & Associates và cũng là chuyên viên về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS Radio và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thưa là những phần trình bày dưới đây chính cách tổng quát, và quý vị muốn biết trường hợp riêng của mình thì xin liên lạc với kế toán viên của mình hoặc là sở thuế. Thưa anh Lộc, hầu tuần qua có một vụ rất là sôi nổi mà trong đó có dính líu đến sở thuế, thì sở thuế được lệnh là phong tỏa cái chương mục của ông tỷ phú người Hoa, người Úc mà gốc Hoa, là tên là Hoàng Siang Mô, tiếng Việt mình dịch là Hoàng Tương Mạc. Thì tổng quát ra sao thưa anh, tại sao lại sở thuế lại có quyền phong tỏa chương mục của ông này thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái quyền hạn thì là sở thuế nó cũng có là rất là lớn anh, tức là họ có quyền họ là xin các tòa để mà giữ lại những cái số tiền đó, hoặc là có thể là dùng cái quyền của mình để mà lấy những cái số tiền từ trong sổ băng của chúng ta. Nếu mà chúng ta trả thuế mà chúng ta thiếu thuế mà chúng ta không trả đúng cái thời hạn đồ này nọ, thì là sở thuế họ có quyền để mà họ xin cái đó, nó họ gọi là garnishy. Thì thường là họ cũng thông báo cho mình biết trước là nếu mà trong một thời gian ngắn nào mà mình không trả thì là họ sẽ lấy tiền đó. Thì trong cái trường hợp này đó, nó có nhiều cái khía cạnh ở trong đó. Cái phần thứ nhất dĩ nhiên là khi mà sở thuế họ đưa ra cái chắc tòa như vậy đó, là từ năm vừa qua đó là sở thuế đã có một cái kiểm tra cái hồ sơ của ông Hun này. Khi mà họ kiểm tra đó thì họ nhận ra đó là trong cái phần đó là có một cái số tiền khai không có đúng sự thật về cái số tiền mà đó có liên quan tới cái phần là bán một cái bất động sản ở Hồng Kông chứ không phải ở nước Úc nữa. Nhưng mà như chúng tôi có trình bày những lần trước đó, nếu mà mình là công dân Úc thì trong cái trường hợp ông này đó là permanent resident, tức là coi như là công dân Úc theo luật thuế vụ. Trong thời gian đó, khi mà là công dân Úc, những cái thu nhập của chúng ta là không những là ở nước Úc mà ở tất cả trên toàn thế giới là coi như là thu nhập của chúng ta. Tại vì ông ta cũng ở bên nước Úc này, thì trong cái thời gian mà sở thuế họ bắt đầu họ điều tra về cái trường hợp của ông này, thì cái thời gian đó là ông ta cũng đã xin từ chức một cái số dài cho những cái công ty mà ông ta làm giám đốc hoặc là chịu trách nhiệm trong đó. Thì trong cái thời gian đó là tổng cộng là 19 cái những cái chức vụ giám đốc hoặc là điều hành đồ của 19 cái công ty ở Úc này. Do đó là những cái mà sở thuế họ khi mà họ tìm ra, thì khi mà họ thấy là cái số tiền bao gồm là 140 triệu tiền mà họ sở thuế, họ nói là cái ông này đó là dựa theo cái thẩm định của họ, thì lại đây là cái số tiền, thì trong đó bao gồm là 81 triệu là cái tiền mà thuế mà thất thu, tức là họ khai không đúng những cái tiền lời mà bán cái bất động sản ở Hồng Kông. Và một cái nữa là một cái tiền phạt là 41 triệu và 18 triệu là tiền lời, tại vì cái này là nó đi ngược lại cái thời gian là mấy năm trước. Do đó là cái phần này đó là họ sở thuế họ vừa đưa ra cái thẩm định đó. Thì khi mà trong cái thời gian mà họ đưa ra thẩm định thì dựa theo những cái dữ liệu mà cơ quan Australia, quý vị có nghe chúng tôi có trình bày về cái phần mà cơ quan Australia là chuyên mà coi về cái trường hợp mà tiền bạc đi ra đi vào các transfer đó, tức là đi ra đi vào nước Úc đâu, thì dựa theo những cái chi tiết, những cái dữ liệu mà họ thấy đó là trong những năm qua đó là cái gia đình ông này đã chuyển tiền đi ra nước ngoài nó quá nhiều, tức là có thể là sẽ không có còn tiền ở nước Úc này để mà trả cho cái nợ thuế đó anh. Do đó là cái sở thuế bởi vì họ mới xin cái chắc tòa gấp để mà giữ lại cái số tiền đó, thì có thể là cũng không có đủ để mà trả. Thì cái phần đó là cái lý do mà sở thuế họ mới làm sớm, chứ thông thường như chúng ta biết là nếu mà chúng ta có những cái trường hợp mà để mà khiếu kiện đồ này nọ, hoặc là có những cái mà khi mà sở thuế họ thanh tra chúng ta thì họ cho chúng ta một thời gian để mà nghiên cứu và có thể là mình phản kiện lại cái phần đó. Và sau một thời gian, rồi khi mà nó trở thành một cái, khi mà mình đồng ý hoặc là mình có thể là mình thua kiện hoặc là gì, thì từ đó bắt đầu họ mới đưa ra cái trường hợp là mình đã thiếu cái số nợ đó, và họ cho mình thời gian để trả. Nếu mà mình không trả thì họ mới đi tới đường hướng là có thể là lấy tiền chúng ta hoặc là xin các cò để mà giữ cái tiền bạc của chúng ta lại, không có cho mà chuyển đi nước ngoài. Dĩ nhiên là trong trường hợp này đó là tới kháo, là tức là trong từng ngày đó là họ bên ông Hoàng này có thể cũng sẽ có thể là xin các tòa hoặc là kiện lên cái tòa để mà phản lại cái quyết định của tòa dưới ra.
Dạ vâng. Cái chuyện này thì người ta đang nói nhiều về ông tỷ phú này, Hoàng Thương Mạc, là ông đã bỏ tiền ra rất nhiều, có thể nói là đến gần vài triệu đô la cho cả hai đảng Tự Do và Lao Động. Thì người ta nghĩ rằng trong vấn đề này nó có vấn đề chính trị trong đó. Nhưng mà theo anh nói thì chuyện này rõ ràng là chỉ vấn đề tài chính thôi, và sở thuế chỉ có quyền phong tỏa tài sản của ông sau khi có trắc tòa, để ông không có thể tẩu tán tài sản mà không có thể trả được món nợ là 140 triệu đô la. Có đúng vậy không ạ?
Dạ đúng vậy anh. Thì cái lý do mà khi mà sở thuế họ xin cái trắc tòa này đó, là nó có một cái lý do, thì trong đó nó cũng có chính trị trong đó. Là thường á, là quan điểm của họ là khi mà đưa ra những cái judgment này, tại vì bây giờ ông Hoàng này không còn ở nước Úc nữa mà ông đang ở Hồng Kông. Hồng Kông thường á, là trước đây đó thì là như chúng ta biết đó, là cái hệ thống của cái system của cái hệ thống điều hành của Hồng Kông thì nó khác với Trung Quốc. Tức là Trung Quốc và cái hệ thống khác và cái Hồng Kông. Tuy nhiên theo quan điểm của sở thuế và dựa theo những cái thư từ hoặc là những cái giấy tờ chứng minh đó, đặc biệt là cái thư của tòa đại sứ của đại sứ quán của Trung Quốc đưa qua cái ở cái OECD, tức là đưa ra gửi cho Pháp, là có đưa ra cái quan điểm của họ là chính phủ của Trung Quốc sẽ không có cái cũng như là hợp tác để hoặc là giúp đỡ trong cái việc mà đi thu tiền thuế lại của công dân của họ ở Trung Quốc. Tuy nhiên thì đó là họ nghĩ là từ Trung Quốc thì Hồng Kông cũng là một phần của Trung Quốc, có thể là cũng khó mà để mà lấy tiền lại. Do đó là sở thuế họ xin cái trắc tòa như vậy. Và được biết là bà Hoàng cũng đã rời nước Úc rồi. Cái ngày mà sở thuế đưa ra cái giấy thẩm định, tức là như chúng ta biết là đây là cái quan điểm giấy thẩm định của sở thuế thôi. Nhưng mà cùng ngày họ đưa ra cái giấy thẩm định thuế của, tức là cái giấy sở thuế khi mà họ điều tra xong thì họ đưa ra cái đó. Thì cùng ngày là họ xin cái trắc tòa để mà giữ lại những cái số tiền đó của cái cả 39 cái công ty của ông ta và cái cơ quan tài chính hoặc là những cái cá nhân, bao gồm luôn là cái tài sản của bà Hoàng và con trai của họ là Chi Quan. Dạ.
Dạ vâng, có một điểm cũng khá ngộ nghĩnh là nhân viên sở thuế phụ trách vấn đề này là Di Đen, cũng là người gốc Hoa. Có cái chuyện ngộ là một nhân viên sở thuế gốc Hoa lại đi điều tra về ông tỷ phú gốc Hoa này mà ông làm sai, thì đâu có cần nói là gốc nào, phải không thưa anh?
Dạ đúng vậy anh, tại vì đó là trong sở thuế thì đó là cái theo cái người mà tuyên bố, tức là cái người mà spokesperson là của sở thuế đó, là họ đưa cái quan điểm thì cái người này có thể là một cái tình cờ vô tình là một cái người này cũng là một cái người gốc Hoa để mà làm cái việc này thôi, thì có thể là nó cũng không có cái phần chính trị. Thì theo chúng tôi nghĩ đó là đối với bên thuế vụ thì là không có cái phần mà nói là đưa cái người của cùng gốc cùng xứ để mà nó dễ dàng, thì tôi nghĩ không có cái chuyện đó anh. Có thể là nó một cái tình cờ, tại vì nó là một cái này là những cái case này nó cũng không phải là nhỏ, tức là nó rất là lớn. Trong này đó là không phải là tại vì đó là theo như chúng ta thấy đó là tới 39 cái công ty và các cái cá nhân nữa, thì trong đó và hầu hết đó, những cái tài sản của ông Hoàng này đó là thường đó là nằm trong cái những cái quỹ ủy thác của gia đình hoặc là những cái quỹ ủy thác khác mà họ đã đưa ra, họ đã gây dựng lên. Do đó là cái phần đó, và trong cái thời gian mà khi mà họ điều tra đó là ông ta tự động đã lấy tên ra khỏi những cái quyền thụ hưởng của những cái quỹ ủy thác này, và những cái mà mình là coi như là cái những cái người mà cũng như là chủ điều hành những cái quỹ này nữa. Và thì theo cái hồ sơ mà họ đưa ra đó, là cái thí dụ như một cái quỹ ủy thác của gia đình đó, thì coi như là ông hoàng này bị thiếu bởi những cái quỹ này đó là 165 triệu. Từ đó là cái và sau đó thì khi mà cái việc này nó xảy ra đó, thì tự nhiên cái số tiền đó và cái tên nó đã đổi những cái khác. Do đó trong này nó có nhiều cái trường hợp khác nhau, chứ không phải là cái việc này. Thì cái phần thuế này là một phần, như chúng ta biết đó, là trong cái tháng 12 vừa rồi đó, là cái hồ sơ để mà xin được làm thường trú nhân của ông ta đã bị chính phủ đã đưa ra cái phán quyết là không còn giá trị nữa, tức là không còn cái không được quyền để cũng như là coi là thường trú nhân nữa, tức là Australian Permanent Residency Visa đã bị cancel, dựa theo cái là nói là có những cái mối liên hệ mà ông ta có với cái đảng cộng sản của Trung Quốc, tức là Chinese Communist Party. Dạ, thì đó để mà ảnh hưởng tới cái phần mà chính trị của nước Úc. Do đó là cũng có một phần trong đó là chính trị ở trong đó là cái phần đó, nhưng mà cái phần mà thuế là cái phần đó là nó cũng riêng lẻ ra đó anh. Thì cái đó là cái sau khi mà những cái chuyện này nó xảy ra đó, thì đó là có những cái trường hợp như vậy.
Dạ vâng. Theo cái phiên tòa thì nhân viên sở thuế ATO là Di Đen đã cho biết rằng ông ta không có ý định là trả thuế lợi tức, mà thuế lợi tức này dường như là lên đến rất nhiều, phải không anh? Bởi vì ông là một thường trú nhân Úc, thành thử ra ông phải đóng thuế lợi tức những cái số tiền kiếm được. Thì không biết rằng số tiền này lên đến chắc có lẽ là hơn 140 triệu đô la, phải không anh?
Dạ, thưa anh, thì đó là đúng vậy anh. Thì đó là họ tính là, tức là nói là cái họ khai thiếu là 170 triệu. Nhưng trong 3 năm đó, hay 3 năm, thì trong cái đó thì đó là cái tiền thuế không đó là khoảng 80-81 triệu là cái tiền thuế thiếu trong đó. Và 41 triệu là cái tiền mà tiền phạt, tại vì là mình không khai gian, tức là mình không khai đúng. Và trong đó thì có 18 triệu nữa, 7 nữa là cái tiền lời mà họ phải tính là thất thu của sở thuế. Do đó là họ dựa vào trong những cái đó. Thì dĩ nhiên đây là cái thẩm định của sở thuế đưa ra. Thì trong đó có thể là trong cái tương lai đó, là có thể là có những cái trường hợp mà thường là mình phải điều đình với sở thuế trong những cái trường hợp thông thường đó anh. Thì đó là tại vì đó là cái số tiền phạt anh thấy không, là 41 triệu, trong khi đó là cái số tiền lời là tiền mà thất thu là 81 triệu, mà cái tiền phạt thì rất là cao, và cộng là hết rồi nó cũng gần phân nửa với tiền lời nữa. Do đó là cái trường hợp này đó là nó cũng hơi khá hy hữu là như vậy, tại vì khi mà sở thuế nắm được những cái bằng chứng để mà thấy là ông ta có những cái phương cách để mà chạy trốn lấy tiền đi ra nước ngoài, và bây giờ là ngoài không những là ông ta đã hiện đang ở Hồng Kông, nhưng mà gia đình ổng cũng là đang cũng đã rời nước Úc để mà đi về Hồng Kông. Do đó là cái đó là những cái lý do mà sở thuế đưa ra để mà muốn và lấy. Thì đó là như chúng tôi trình bày đó, là theo phát ngôn viên của sở thuế thì đó là họ cho biết đó là cái cơ hội mà để cho ông ta khi mà trở về đi Hồng Kông mà trở về quê quán mà trả thuế thì rất là khó, tại vì đó là như chúng tôi trình bày đó là cái bên Trung Quốc thì có thể là họ đã lên tiếng là họ sẽ không có giúp đỡ để mà đòi những cái số tiền này nọ của công dân của họ bên Trung Quốc. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Thì thưa anh, dẫu mà ông và gia đình không trở lại Úc thì cũng có thể thuê luật sư đại diện để ra trước phiên tòa sắp tới. Chúng ta không hiểu rằng có sự điều đình giữa luật sư đại diện cho ông và sở thuế hay không, thì chuyện đó vẫn đang chờ đợi. Nhưng mà thưa anh, thì anh đã nói rằng có đến 39 cái trust, mà trong cái trust này đó được biết rằng có những cái quỹ hưu bổng của những người Úc gốc Hoa tại đây, họ đặt tin tưởng vào ông ta nên đã đầu tư vào những quỹ hưu bổng để đầu tư vào trong công việc làm ăn của ông ta. Thành thử ra nếu mà ông mà không có trả thuế và bị những cái dính líu mà khó khăn với lại nước Úc đó, thì có thể những người ở đây, những người Úc gốc Hoa mà đầu tư vào công việc làm ăn của ông ta có thể bị mất hết. Thành thử ra có lẽ là sở thuế phải dự liệu trường hợp, hoặc là tòa án phải dự liệu trường hợp để bảo vệ cái quyền lợi của những người Úc gốc Hoa mà đã đầu tư với ông ta. Phải không anh?
Dạ thưa anh, thì cái chi tiết đi vào trong cái cũng như là cái công ty, những cái làm ăn của chúng ta, ông ta đó, thì chúng tôi không nắm được. Tại vì chúng tôi chỉ dựa theo những cái tin tức mà sở thuế hoặc là trong báo chí họ đưa ra thôi. Thì trong cái 39 công ty mà sở thuế họ đã đưa ra cái garnishy order, tức là cái giấy mà để mà lấy tiền đó, thì dĩ nhiên là nó sẽ ảnh hưởng tới những cái người mà làm chung trong cái những cái công ty, những cái cơ sở làm ăn của họ, thì cái đó là chắc là nó cũng có ảnh hưởng. Thì tuy nhiên á, là họ nói là cái tài sản của ông ta đó thừa là nằm trong những cái quỹ thác, là cái tức là cái quỹ thác gia đình, tức là Hun Family Trust, the Yuhu Investment Trust, the Ostrom Family Trust và cái là 626 Family Trust, tức là ông ta có một số những cái quỹ thác đó. Còn cái phần mà những cái công ty khác và những cái cổ đông khác thì chúng tôi không có nắm được tên, bởi vì chúng tôi không biết đó. Thì dĩ nhiên là khi mà cái trường hợp này đưa ra đó là nó giữ lại những cái số tiền, hoặc là những cái có thể là lấy những cái tiền của trong cái những cái công ty đó, 39 công ty đó, thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng tới những cái sự làm ăn của ông ta. Thì như anh nói đó, là dĩ nhiên là ông ta cũng có thể là mướn luật sư để mà cũng như kháng án lại cái trường hợp này là của sở thuế. Và không những là kháng án về cái quyết định của tòa án, mà còn cái kháng án về những cái mà sở thuế đưa ra để mà nói là ông ta thiếu thuế. Tại vì đó là cái đó chỉ là cái thẩm định của sở thuế. Thì có thể là nếu mà chúng ta thông thường, nếu mà chúng ta không đồng ý về cái thẩm định đó, thì chúng ta có thể là chúng ta object, tức là khiếu nại lên trong sở thuế, thì họ sẽ muốn xét lại. Và tới cuối cùng thì chúng ta cũng có thể đưa ra tòa để mà nhờ tòa giải quyết. Tức là nó có hai cái cốt truyện ở trong đó anh. Một á, là về cái quyết định của tòa án, là theo cái quan điểm của sở thuế để mà giữ lại cũng như đông lạnh cái tiền bạc của tài sản của ông Hoàng. Và cái thứ hai là cái mà quyết định coi là cái luật lệ mà sở thuế đưa ra để áp dụng trong cái trường hợp này, tức là nói là thiếu thuế tại vì bán những cái bất động sản ở nước ngoài, có đúng như vậy hay không. Thì đó là cái phần đó là cái phần mà dĩ nhiên là cái bên ông Quang và luật sư của ông ta có thể sẽ đưa lên. Thì như chúng ta biết là tại vì đó là bây giờ đó là cái visa mà ông ta coi như là thường trú nhân của Úc đã không còn hiệu lực nữa, là tại vì chính phủ đã cancel bỏ rồi. Do đó là có thể là cái trường hợp mà ông bà trở lại Úc thì nó cũng hơi khó khăn. Là do đó là có thể là thường là cái người luật sư sẽ là cái đại diện để mà cũng như là giúp cho ông ta những cái trường hợp điều đình với sở thuế, hoặc là kháng cáo những cái trường hợp này đó anh. Và thì hy vọng là trong những cái ngày tới, thì nếu mà chúng tôi có thêm tin tức gì thì chúng ta sẽ bàn thêm về cái phần đó anh. Dạ.
Dạ vâng, cũng đã hết giờ dành cho tiết mục thuế và bạn hôm nay. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ, thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình hôm nay, và xin hẹn quý vị vào chương trình lần tới. Dạ, xin kính chào và xin cảm ơn anh Phan Bách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.